là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đoàn kiểm tra số 3 của Ban chỉ đạo đề án tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 62 của Bộ Chính trị làm việc ở tỉnh Yên Bái.
Hơn 2.500 ha lúa đông xuân bị nhiễm sâu bệnh.
Năm nay tỉnh Yên Bái phấn đấu đào tạo nghề cho trên 20.000 lao động.
Công an tỉnh Yên Bái thu giữ 114 khẩu súng các loại. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 4, đoàn kiểm tra số 3 của Ban chỉ đạo đề án tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 62 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội do đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái. Tiếp làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Sau 10 năm thực hiện kết luận số 62 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái đã nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện các phong trào thi đua và công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng của Đảng. Chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước từng bước được nâng lên. Các hình thức tập hợp nhân dân được đa dạng hóa, tập trung hướng mạnh về cơ sở, phát huy quyền chủ động sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong những năm qua. Kinh tế xã hội của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh có 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, cơ bản xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, tình trạng sinh con thứ ba trở lên, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giảm rõ rệt. Đặc biệt từ năm 2019, tỉnh ủy Yên Bái đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương thức, cách thức tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo khoa học toàn diện, rõ người rõ việc. Chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy đã giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tỉnh trực tiếp tham gia và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều đề án, chính sách tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò trong thực hiện nhiệm vụ. Bộ máy tổ chức được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Trong thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục quan tâm giúp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương nghiên cứu sâu về công tác vận động tập hợp đoàn viên hội viên để ban hành nghị quyết về đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong giai đoạn mới. Tiếp tục nghiên cứu sâu về tổ chức bộ máy của cả hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để sắp xếp, bố trí đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp. Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Hầu A Lệnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kết luận số 62 của Bộ Chính trị tại tỉnh Yên Bái. Đặc biệt là công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự phù hợp theo tinh thần nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và nghị quyết 18-19 của Ban chấp hành Trung ương. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả kết luận số 62 của Bộ Chính trị, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tỉnh cũng cần bám sát 6 nội dung của kết luận số 62 để bổ sung thêm vào báo cáo, làm nổi bật vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự phối hợp của chính quyền, của các cơ quan đơn vị liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Yên Bái, chiều qua đoàn công tác của Liên đoàn Chế tạo Singapore đã đi thăm và khảo sát các mô hình phát triển kinh tế du lịch tại huyện Văn Chấn, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tham quan mô hình trồng cam ở xã Thượng Mường La, phát triển kinh tế, du lịch chè Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh những tiềm năng lợi thế của tỉnh Yên Bái khi có thuận lợi nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, đất sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm tới trên 85% tổng diện tích đất tự nhiên. Tài nguyên du lịch đặc sắc, độc đáo, nguồn nhân lực dồi dào với tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm tới 54%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định. Trong đó, huyện Văn Chấn có thế mạnh phát triển nông nghiệp, du lịch, tạo động lực và liên kết vùng miền Tây. Thông qua chuyến khảo sát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái mong muốn Liên đoàn Chế tạo Singapore sẽ hỗ trợ Yên Bái đẩy mạnh các cơ hội xúc tiến đầu tư với các công ty thành viên trong mạng lưới của liên đoàn. Mặt khác, tỉnh Yên Bái sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của Liên đoàn Chế tạo Singapore SMF, cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ các thành viên và các công ty thuộc mạng lưới của SMF. Chủ tịch Liên đoàn Chế tạo Singapore SMF đã bày tỏ tin tưởng với những tiềm năng của Yên Bái, các doanh nghiệp thành viên SMF sẽ có nhiều cơ hội được hợp tác với tỉnh trên nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực mà Liên đoàn có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh Yên Bái. Chủ tịch Liên đoàn Chế tạo Singapore cam kết sẽ là đầu mối kết nối SMF và các doanh nghiệp trong mạng lưới triển khai các hoạt động hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong tư vấn lập quy hoạch và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế cho địa phương, thiết kế logistics và chuỗi cung ứng các sản phẩm nông lâm nghiệp, xúc tiến xuất khẩu sản phẩm nông lâm nghiệp và tăng cường chuyển giao công nghệ cao và đổi mới sáng tạo cho các ngành nông lâm nghiệp, hạ tầng, giao thông, du lịch, khai khoáng và sản xuất chế tạo của tỉnh.
Sáng nay, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019, cụm thi số 1.
Tại hội thi, 9 thí sinh phải trải qua 3 nội dung thi, gồm thi giới thiệu về bản thân, chi đảng bộ và doanh nghiệp, đơn vị công tác, thi nhận thức thuyết trình và trả lời câu hỏi tình huống. Với các nội dung thi tập trung vào công tác xây dựng đảng, chức năng nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của chi bộ, kỹ năng công tác, tổ chức thực hiện nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, khả năng tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhận thức về nội dung ý nghĩa của việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi là dịp để mỗi bí thư cấp ủy viên nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi, học tập nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp có nguồn vốn ổn định sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, 3 tháng đầu năm 2019, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, qua đó cam kết hỗ trợ cho vay vốn đối với 16 khách hàng với tổng số tiền 495 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thực hiện chương trình kết nối từ tháng 5 năm 2014 đến nay lên 9.187 tỷ đồng và dư nợ cho vay đạt gần 6.860 tỷ đồng. Ngoài việc cam kết hỗ trợ vốn kịp thời cho các doanh nghiệp, các chi nhánh ngân hàng thương mại còn cơ cấu lại nợ cho 2 khách hàng với dư nợ gần 20 tỷ đồng, cam kết giảm lãi suất cho 24 khách hàng là 188 tỷ đồng, gia hạn nợ cho 31 khách hàng với số tiền 486 tỷ đồng và giảm lãi suất tiền vay về mức phù hợp cho 198 doanh nghiệp với dư nợ là 1.960 tỷ đồng. Việc các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cam kết hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay vốn đã kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính, giúp các doanh nghiệp có nguồn vốn quay vòng và đầu tư mới để sản xuất kinh doanh, qua đó tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho nhà nước.
Năm 2018, huyện Mù Căng Chải đã huy động gần 360 tỷ đồng, kiên cố hóa được gần 50 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 5 trạm hạ thế, trên 6.600 m đường dây trung thế, trên 12.000 m đường dây hạ thế. Nhờ đó đã có 87 trên 116 thôn bản có điện lưới quốc gia, kiên cố hóa 28 công trình thủy lợi với tổng chiều dài kênh dẫn nước hơn 55.800 m. Huyện đã triển khai xây dựng 71 phòng học, 68 phòng ở bán trú cho các trường mầm non, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở, với tổng kinh phí trên 66 tỷ đồng. Xây dựng mới 8 nhà văn hóa, nâng tổng số thôn bản có nhà văn hóa lên 114 thôn bản. Toàn huyện đã có 7 trên 13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới còn 51,6%. Tại 26 thôn bản, triển khai xây dựng nông thôn mới. Huyện đã hỗ trợ 332 tấn xi măng, nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng, 1.200 khối cát sỏi, trên 3.000 ngày công lao động kiên cố hóa được 8,3 km đường trục thôn, trong đó 1,5 km đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải và 10 km đường ngõ xóm. Huyện Mù Căng Chải phấn đấu đến năm 2020 có 2 đến 3 xã đạt 15 tiêu chí, còn lại các xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đang đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công sửa chữa nâng cấp tuyến đường tỉnh 166, Âu Lâu, Đông An để đảm bảo tiến độ đề ra, giúp người dân đi lại thuận lợi an toàn, phản ánh của phóng viên thời sự.
Trước thực trạng tuyến đường tỉnh 166 xuống cấp do xe trọng tải lớn qua lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa tuyến đường Âu Lâu Đông An với tổng kinh phí gần 47 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là hơn 40 tỷ đồng. Được triển khai từ đầu tháng 12 năm 2018, đến nay sau gần 4 tháng thực hiện, các nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nam Phong, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Hồng Điệp đã tập trung nhân lực máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công các hạng mục. Đến nay đã đạt 80% khối lượng công việc với giá trị gần 35 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tuấn Hưng, đội trưởng thi công Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái cho biết.
Do thời tiết xấu ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ của công trình. Nhưng mà Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái đã cố gắng dốc toàn tâm, toàn lực vào là để thi công những buổi thời tiết đẹp, và đến bây giờ thì đã đạt 85% giá trị về khối lượng.
Hiện nay các nhà thầu đã hoàn thiện được gần 25 km trong tổng số 66 km đảm bảo theo tiêu chuẩn đường bộ cấp 4, bao gồm toàn bộ nền mặt đường, hệ thống thoát nước, láng nhựa 3 lớp, thay mới các cống đã bị hư hỏng và bổ sung cống lối rẽ tại các đường ngang, từ đó giúp cho người dân đi lại thuận lợi, giao thương phát triển, kinh tế và hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra do đường xuống cấp từ nhiều năm qua. Ông Lâm Đức Toàn, thôn Minh Phú, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên nói.
Vâng, đối với bà con nhân dân chúng tôi thì nhà nước mà làm lại con đường này nó là cái điểm mơ ước rất là lớn đối với nhân dân, để thuận tiện cái giao thông nông sản, vận chuyển hàng hóa ra thị trường. Nhưng mà có một điều mong muốn của nhân dân là đơn vị thi công ấy, cố gắng là tạo điều kiện làm sao mà chất lượng nó tốt nhất theo cái yêu cầu của thiết kế. Sau nữa là các cái đơn vị quản lý đường bộ có kế hoạch là cấm các loại xe phương tiện vận tải lớn để con đường nó được tồn tại lâu dài.
Trong quá trình sửa chữa nâng cấp tuyến đường này cũng gặp không ít khó khăn do thời tiết bất lợi, vừa làm vừa đảm bảo giao thông do lượng phương tiện qua lại khá lớn. Nhưng với sự sát sao của chủ đầu tư và nỗ lực của các nhà thầu thi công, hiện còn hơn 10 km sẽ được hoàn thành tiếp trong thời gian tới, đảm bảo đến tháng 5 tới sẽ hoàn thành việc nâng cấp sửa chữa toàn bộ tuyến đường. Ông Bùi Văn Hải, Ban Quản lý Dự án Bảo trì Đường bộ Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cho biết.
Đối với đơn vị Sở Giao thông Vận tải là trực tiếp là Ban Quản lý Dự án Bảo trì Đường bộ thì cũng thường xuyên là thúc giục đôn đốc trên các gói thầu là triển khai khẩn trương để công tác hoàn thiện, bàn giao công trình nó đạt đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Do từ Tết đến giờ ra thời tiết nó cũng không ủng hộ lắm vì cái ngày mưa rất nhiều, cho nên các đơn vị là cũng không thể triển khai tiến hành thi công được. Nhưng khi mà thời tiết thuận lợi thì các nhà thầu đã tập trung nhân lực, vật lực, máy móc thiết bị để triển khai thi công. Cho đến nay tiến độ công trình đã đạt được khoảng 80% khối lượng công việc, và cũng cố gắng làm sao để các nhà thầu ở trên tuyến triển khai làm sao để thời gian tiến độ thi công nó phù hợp đúng với hợp đồng đã ký với Sở Thông Vận tải.
Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nâng cấp tuyến đường, Âu Lâu Đông An sẽ giúp cho người dân của thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và Văn Yên đi lại được thuận lợi an toàn, từ đó hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương.
Hiện nay, gần 20.000 ha lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng, và một số trà lúa sớm khu vực cánh đồng lớn Mường Lò, Đại Phác, Đồng Cuồng, Tú Lệ bắt đầu trổ bông. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp nên đã có hơn 2.500 ha lúa đông xuân đã bị nhiễm sâu bệnh. Trong đó, hơn 1.500 ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn, hơn 670 ha bị nhiễm bệnh dày nâu và khoảng 540 ha lúa bị bệnh đạo ôn. Trước tình hình này, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp các huyện, thị xã, khoanh vùng những diện tích bị sâu bệnh và hướng dẫn bà con sử dụng thuốc đặc trị, tránh để sâu bệnh lan rộng. Đồng thời, Chi cục cũng khuyến cáo người dân nên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phòng trừ kịp thời sâu bệnh. Ngoài ra, chi cục còn tổ chức các lớp tập huấn kiểm tra các đại lý thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn người dân sử dụng đúng cách, đúng liều lượng đối với các loại thuốc trừ sâu.
Để đạt mục tiêu năm 2019 đào tạo nghề cho trên 20.000 lao động, các ngành, các địa phương sẽ chuyển dịch 2% lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tăng cường tuyên truyền về công tác hướng nghiệp, dạy nghề, tư vấn việc làm, học nghề, thông tin thị trường lao động đến người dân, đẩy mạnh đào tạo nghề, trong đó chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động, giải quyết việc làm cho lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức khai mạc hội thao công nhân viên chức người lao động năm 2019. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, mùng 6 tháng 10 năm 1969, mùng 6 tháng 10 năm 2019, và 40 năm ngày thành lập Công ty Điện lực Yên Bái, 25 tháng 4 năm 1979, 25 tháng 4 năm 2019. Tham gia hội thao có 8 đoàn với 200 vận động viên đến từ các chi nhánh điện lực, huyện, thị, thành phố, đơn vị quản lý vận hành cao thế và văn phòng công ty. Trong 4 ngày, các đội sẽ tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm bóng đá, tennis, cầu lông, kéo co và bóng chuyền hơi nữ. Hội thao là dịp để cán bộ công nhân viên chức và người lao động ngành điện lực Yên Bái tăng cường giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao và thể lực, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại để phục vụ cho lao động sản xuất kinh doanh tốt hơn theo đúng mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Ngành giáo dục đào tạo Yên Bái vừa đón nhận một niềm vui lớn khi Nguyễn Đình Hoàng lớp 12 chuyên hóa, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm học 2018-2019 và là một trong 4 học sinh của cả nước tham gia kỳ thi Olympic quốc tế lần thứ 51 môn hóa học tại Cộng hòa Pháp vào tháng 7 tới. Được biết, từ nhỏ Nguyễn Đình Hoàng đã yêu thích môn hóa học và dành nhiều thời gian cho môn học này. Do đó em đã giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi từ khi còn học trung học cơ sở và thi đỗ vào lớp chuyên hóa trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Đặc biệt, Hoàng đã 2 lần đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vào năm học 2017-2018, năm học 2018-2019. Trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế vừa qua, Nguyễn Đình Hoàng là thí sinh đạt điểm cao thứ 2 trong tổng số 33 học sinh của cả nước. Đây thực sự là niềm vui, niềm tự hào không chỉ của riêng em và gia đình, của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành mà của cả ngành giáo dục tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong thời gian gần đây trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do chó nuôi trong các gia đình không được quản lý nuôi nhốt theo đúng quy định. Tại tỉnh Yên Bái thực tế cũng đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc do chó nuôi gây ra, nhưng hiện nay tình trạng người dân nuôi chó nhưng để thả rông không đeo rõ mõm đang diễn ra khá phổ biến, gây tâm lý lo sợ cho nhiều người.
Ở khắp mọi nẻo đường trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhất là ở thành phố Yên Bái, dễ dàng bắt gặp những chú chó nuôi không bị xích, không đeo rõ mõm thả rông khắp phố phường. Cách đây ít ngày tại huyện Yên Bình, một cháu bé cũng bị đàn chó nuôi của gia đình cắn suýt mất mạng. Tình trạng này đang khiến người dân lo lắng. Bà Lê Thị Ngân, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói với chúng tôi như sau:
thả rông ra đường thì là nó cắn người ta, rồi thì là tai nạn trên đường. Nhiều khi đang đi xe máy thì không kịp trở tay, nó lao vào người ta là mình lại ngã ra là lại thành tai nạn. Thế tôi cũng chỉ mong muốn là người dân Yên Bái sẽ cố gắng thì làm thế nào đấy để chúng ta nuôi xích chó lại, hoặc là có dọ mõm hoặc là có biện pháp mình sẽ đừng có thả rông ra đường nữa.
Dù có quy định xử phạt nhưng một số ít người dân vẫn thả rông chó ngoài đường, không chỉ gây nguy hiểm tính mạng con người vì tình trạng chó cắn gây thương tích hay chó bị dại cắn. Vấn đề chó thả rông trên đường là nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Để hạn chế các vụ tai nạn thương tích do chó cắn gây ra, cần xử lý nghiêm đối với người thả rông chó và không đeo rõ mõm cho vật nuôi khi đi ra đường. Ông Nguyễn Văn Nguyên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, bức xúc nói:
nuôi chó thì phải rõ mõm, nếu thả phải rõ mõm mà không phải xích. Thế như đây chó thả bừa bãi khắp nơi, không những là thả ở đường này mà lên cả đồi đi cắn gà của các nơi nữa cơ. Rồi thì là người đang đi xe kia là nó chạy lao ra đấy, như hôm ở Văn Tiến cái chú cái đường tránh ngập với chú Tiến chú đi là con chó chạy ra là chú ngã, như thế là phải điều trị mất 2 tháng rồi. Thế nên là tôi thấy cái nạn thả chó rông cái này là không được, mà đề nghị pháp luật là cũng phải nghiêm trị cái thả chó rông này. Nếu nuôi là phải xích hoặc thả dò mõm, chứ còn nếu mà để chạy ra đường như thế kia là không được đâu.
Hiện đang là thời điểm giao mùa, rất dễ phát sinh và lây lan bệnh dại. Do vậy, nếu không quản lý chặt đàn chó và không tiêm phòng dại sẽ dễ dẫn đến bị chó dại cắn nguy hiểm đến tính mạng. Nghị định 05 của Chính phủ đã nghiêm cấm thả rông chó ở những nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị. Nhưng đến nay, việc nuôi chó thả rông gây mất an toàn cho người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được kiểm soát. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trung bình 5 năm trở lại đây, đàn chó trên địa bàn tỉnh mỗi năm tăng 10.000 con. Đến nay toàn tỉnh có trên 156.000 con. Nhưng việc tổ chức tiêm phòng cho chó cũng chưa được nhân dân thực hiện triệt để. Từ đầu năm đến nay mới tiêm được trên 3.000 liều. Thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm do chó hoặc người bị chó dại cắn dẫn đến tử vong, nhưng hiện vẫn chưa có một trường hợp nào trên địa bàn tỉnh bị xử lý theo pháp luật vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Bình Nguyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Yên Bái nói:
trước thực trạng đó thì hàng năm thì Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh, trong đó có phòng chống cho đàn chó. Thì chủ yếu ở đây chúng tôi cũng tập trung vào cái thứ nhất là công tác tuyên truyền về chăn nuôi và quản lý đàn chó, đặc biệt là công tác quản lý đàn chó. Thứ hai là công tác tổ chức cái việc tiêm phòng cho đàn chó. Thì hàng năm chúng tôi cũng đã tổ chức tiêm phòng cho đàn chó, một năm có 2 đợt.
Nghị định 05 của Chính phủ đã quy định rõ người nuôi chó không đeo rõ mõm hoặc xích cho chó. Nếu để chó cắn người thì chủ nuôi phải bồi thường toàn bộ chi phí theo quy định của pháp luật. Thậm chí gây ra những tai nạn chết người thì còn phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên vấn đề này chưa được người dân quan tâm, vi phạm về quản lý nuôi nhốt vật nuôi vẫn đang diễn ra phổ biến. Vì vậy thời gian tới chính quyền các địa phương cần có những chế tài để việc xử lý được triệt để, góp phần đảm bảo môi trường sống an toàn cho nhân dân.
3 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã vận động thu hồi 114 khẩu súng các loại, 2 quả bom, 16 gậy điện. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ vận chuyển pháo trái phép, thu gần 130 kg pháo các loại. Có được kết quả này là do Công an tỉnh đã tăng cường cử cán bộ chiến sĩ về cơ sở, đặc biệt là xuống các xã phường trọng điểm về an ninh trật tự để phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc họp thượng đỉnh Triều Tiên và Nga dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Theo đó, chuyến công du đầu tiên của Chủ tịch Kim Jong-un tới Nga được đánh giá là tạo cơ hội để Tổng thống Putin trở thành người trung gian dàn xếp bế tắc đàm phán hạt nhân và nâng cao vị thế của Moscow trong các vấn đề quốc tế. Theo lịch trình, Tổng thống Nga Putin sẽ tới Trung Quốc vào cuối tháng này và dự kiến cuộc họp thượng đỉnh Nga-Triều sẽ được tổ chức ở thành phố cảng Vladivostok thuộc miền viễn đông của Nga, nằm gần biên giới với Triều Tiên. Nga luôn là một bên đóng góp tích cực cho tiến trình phi nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Giới phân tích cho biết, ngoài chủ đề này, Nga và Triều Tiên sẽ có nhiều vấn đề chung để thảo luận, trong đó có việc hỗ trợ kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng. Moscow luôn giữ thái độ trung lập và mềm mỏng về vấn đề Triều Tiên. Cuộc họp dự kiến được tổ chức sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội kết thúc hồi tháng 2 mà không đạt được thỏa thuận nào. Cùng với việc tiến trình thử tên lửa mới hồi giữa tuần, chuyến thăm sắp tới của ông Kim Jong-un tới Nga được coi là tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Washington về tính độc lập, vai trò và sức mạnh không thể xem thường của Bình Nhưỡng. Cuộc gặp cũng đánh dấu một bước tiến tích cực trong tiến trình hòa bình và phi nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Điện Kremlin cũng thông báo đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa nhà lãnh đạo.
Ngày 18 tháng 4, Tổ chức Thương mại Thế giới đã ra phán quyết ủng hộ Mỹ trong tranh chấp với Trung Quốc liên quan tới hạn ngạch nhập khẩu gạo, lúa mì và ngô. Một hội đồng tranh chấp của WTO đã ra phán quyết dựa trên các điều khoản gia nhập tổ chức năm 2001. Theo đó, đối với hạn ngạch thuế quan hiện nay, cơ quan quản lý Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ quản lý trên cơ sở minh bạch, có thể dự đoán và công bằng. Vụ kiện liên quan tới hạn ngạch nhập khẩu ngũ cốc với Trung Quốc được chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đưa ra vào cuối năm 2016. Đây là chiến thắng thứ hai của Mỹ chỉ trong vòng một tháng sau phán quyết của WTO về việc trợ giá của Trung Quốc đối với ngũ cốc hồi tháng 3 năm 2019. Theo chính quyền Mỹ, giá toàn cầu của gạo, lúa mì và ngô đều thấp hơn giá trong nước của Trung Quốc, nhưng nước này đã không tối đa hóa việc sử dụng các hạn ngạch.
Ngày 18 tháng 4, chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được quốc tế công nhận đã phát lệnh bắt giữ người đứng đầu chính quyền miền đông, tướng Khalifa Haftar. Theo thông báo của văn phòng thủ tướng Libya, ngoài tướng Haftar còn có 6 sĩ quan quân đội có tên trong lệnh bắt giữ do thủ tướng Fayez Sarraj ban hành. Những người này bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến các vụ không kích gây thương vong tại các khu vực dân cư thủ đô Tripoli trong thời gian gần đây. Trước đó, ngày 16 tháng 4, nhiều khu vực ngoại ô phía nam Tripoli đã phải hứng chịu các vụ tấn công bằng đạn pháo gây thương vong và nhiều nhà cửa bị phá hủy. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, giao tranh giữa các lực lượng đối địch ở Libya từ đầu tháng 4 đã khiến 205 người thiệt mạng, 913 người bị thương và hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 500.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi các cuộc giao tranh tại quốc gia Bắc Phi này.
Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga cho biết ngày 18 tháng 4, một nhóm 4 tàu chiến của NATO đã đi vào biển Baltic, buộc Nga phải đưa hạm đội Baltic vào trực chiến và sẵn sàng phản ứng nhanh trong mọi tình huống. 4 tàu NATO bao gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely của Mỹ, 3 tàu khu trục còn lại của Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha. Cùng với Biển Đen, biển Baltic là điểm nóng chứng kiến nhiều cuộc đối đầu chạm trán căng thẳng giữa lực lượng tàu chiến và chiến đấu cơ của Nga với NATO. Những vụ đối đầu bắt đầu gia tăng kể từ sau quan hệ giữa Nga và NATO xấu đi do cuộc khủng hoảng Ukraine.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Cả Arsenal và Chelsea đều đã có vé vào bán kết Europa League sau các trận tứ kết lượt về rạng sáng nay. Tại sân của Napoli, Arsenal đã có một trận đấu dễ dàng hơn dự kiến. Pháo thủ đã trụ vững tốt sau hơn 30 phút đầu tiên trước khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Cú đá phạt trực tiếp thành công của Lacazette đã giúp cho pháo thủ vươn lên dẫn với tổng tỷ số 3-0. Đến lúc này, Napoli cần ghi đến 4 bàn thắng để có thể giành vé đi tiếp khi tinh thần đã ở mức rất thấp. Đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti tấn công trong vô vọng ở những phút còn lại nhưng không thể tạo nên bất cứ dấu ấn nào. Trận lượt về khép lại với tỷ số 1-0 cho Arsenal và đại diện nước Anh vào bán kết với tổng tỷ số 3-0. Trong khi đó, Chelsea bước vào trận đấu với Slavia Praha với tinh thần rất cao sau khi đã có chiến thắng 1-0 trên sân khách ở lượt đi. Dù ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất, The Blue vẫn dễ dàng tạo nên sức ép lớn lên đối thủ và kết quả là đội bóng của huấn luyện viên Sarri có được lợi thế dẫn trước 3-0 chỉ sau 17 phút. Với các pha lập công của Pedro, Higuain và một tình huống phản lưới nhà của đội khách. những nỗ lực của Slavia Praha được đền đáp ở phút thứ 25 sau tình huống đánh đầu thành bàn của Sâu Kếch. Tuy nhiên, Pedro đã kịp đưa Chelsea tái lập thế dẫn trước 3 bàn trước khi hiệp 1 khép lại. Dẫn trước quá sâu, Chelsea chơi có phần chủ quan và tiền vệ Šefčík đã ghi cú đúp chỉ trong 3 phút từ phút 51 đến phút 54 để rút ngắn tỷ số xuống 3-4. Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì đội bóng Cộng hòa Séc làm được ở trận này và chung cuộc Chelsea giành thắng lợi 5-3 để thẳng tiến vào bán kết. Tại giải quần vợt Monte Carlo, đối đầu với hiện tượng của giải là Taylor Harry Fritz tại vòng 3, Novak Djokovic đã không mấy khó khăn để giành thắng lợi cách biệt. Tay vợt hạng 65 thế giới Harry Fritz đã có khởi đầu không tệ trước Djokovic khi thi đấu kiên cường, giành giật từng điểm số trong suốt 4 game đầu set 1. Tuy nhiên, càng đánh, sự chênh lệch đẳng cấp càng được hiện rõ. Tay vợt số 1 thế giới liên tiếp giành 3 break trước khi khép lại set 1 với tỷ số 6-3. Đến lúc này, Harry Fritz hoàn toàn buông xuôi, thậm chí không có nổi một game thắng danh dự trong set đấu thứ 2. Trận đấu kết thúc chỉ sau 1 giờ 9 phút với tỷ số 2-0. Ở một cặp đấu khác, tiểu Federer Dimitrov không thể tạo nên bất ngờ trước sức mạnh của vua đất nện Rafael Nadal. Bất chấp tay vợt người Bulgari thi đấu khá kiên cường, Nadal vẫn không mấy khó khăn giành 2 break để kết thúc set 1 với chiến thắng 6-4. Set 2 còn tồi tệ hơn với Dimitrov khi anh chỉ giành được duy nhất một game thắng và để cho Nadal dễ dàng kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0. Tại tứ kết, Nadal sẽ đối đầu với Guido Pella.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 4 năm 2019. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 39-41 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26-37 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Việt theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.